vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Cẩm nang du lịch trên SBS và tham gia cùng với Đăng Trình hôm nay có chị Hương Lan. Xin chào chị Hương Lan.
Xin chào Đăng Trình và xin chào quý vị khán giả của SBS. Rất là vui khi mà được hôm nay được trò chuyện cùng với Đăng Trình trong tạp chí du lịch. Thì bình thường Trình luôn luôn là cái người đặt câu hỏi và là người dẫn dắt tương tác với lại khách mời. Nhưng mà chắc có lẽ quý vị cũng không biết là bản thân Đăng Trình cũng là một người rất là thích đi du lịch và đi cũng rất là nhiều phải không Trình? Mà sau một mỗi chuyến đi á, thì Hương Lan rất là thích cái cách mà Trình chia sẻ những cảm nhận. Cách mà Trình quan sát những cái gì trên đường đi, cách mà Trình cảm nhận và ghi chép lại, và bản thân Trình chụp hình cũng rất là đẹp nữa. Thì sắp tới vào tháng 4 này, vào cái dịp Easter đó, mình và gia đình có ba mẹ là người lớn và có con nhỏ, cả gia đình sẽ chuẩn bị đi Tasmania trong vòng 6 ngày. Thì mọi người cũng biết là Tasmania là một cái hòn đảo lớn nằm ở phía nam của nước Úc. Và bởi vì nó gần sát với lại Nam Bán Cầu, thành ra cái nhiệt độ Hương Lan nghĩ là nó sẽ lạnh hơn ở trong lục địa một chút xíu. Thì Hương Lan được biết là Trình cũng đã từng đi Tasmania rồi, thì với cái lịch trình đó, Trình nghĩ là có đủ để cho một gia đình có thể thăm thú cho Tasmania không?
Dạ vâng, chị Hương Lan nói rất là đúng, đó là Tasmania thì nó nằm ở phía nam so với lục địa Úc, cho nên cái nhiệt độ của nó thì Đăng Trình thấy thường là nó sẽ lạnh hơn ở Melbourne hay là Sydney, cho nên mình cũng phải mang theo quần áo lạnh cho đầy đủ. Và với cái chuyến đi 6 ngày thì Trình nghĩ là đủ để mà khám phá hầu hết những cái điểm chính ở trên đảo Tasmania. Đầu tiên thì chắc là cho Trình giới thiệu sơ qua một chút xíu về lịch sử của cái hòn đảo này cho quý thính giả của SBS biết. Thì Tasmania hay là người Úc hay gọi tắt một cách thân thương là Tassie á, là một cái hòn đảo nằm ở phía nam và cũng là tiểu bang duy nhất mà không nằm trên lục địa của Úc. Trước khi người châu Âu đến đây thì Tasmania là nơi sinh sống của các bộ tộc thổ dân. Theo bảo tàng quốc gia Úc thì là từ cách đây tới 40.000 năm lận, tức là rất là lâu rồi. Và vào năm 1642 thì một nhà thám hiểm người Hà Lan tên là Abel Tasman đã phát hiện ra hòn đảo này và ông đặt tên nó là Van Diemen's Land, dựa theo tên của ông Anthony Van Diemen, khi đó là tổng toàn quyền Đông Ấn Hà Lan, người đã tài trợ cho chuyến đi này. Cái tên Đông Ấn Hà Lan khi mà tìm hiểu về Tasmania Trình cũng mới nghe lần đầu. Cái tên tiếng Anh là Dutch East Indies, thì sau khi đọc thêm một số cái trang web thì Trình thấy là họ nói là nơi đây từng là thuộc địa của Hà Lan và bây giờ thì nó nằm trên lãnh thổ của Indonesia. Và đến năm 1803 thì người Anh bắt đầu thành lập thuộc địa tại Tasmania và sử dụng nó như là nơi giam giữ những cái tù nhân bị đày biệt xứ từ Anh quốc đến. Cái tên gọi Tasmania thì được chính thức sử dụng từ năm 1856 để mà vinh danh ông Abel Tasman, tức là người đầu tiên đã khám phá, người châu Âu đầu tiên đã khám phá ra cái hòn đảo này, và hòn đảo này trở thành một tiểu bang của Úc vào năm 1901. Thì so với lục địa của Úc thì Tasmania có khí hậu mát mẻ hơn nè và có nhiều cái cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp, biển, núi, rừng. Đặc biệt là quý vị nào mà yêu thích trái cây thì chắc cũng biết là trái cây ở Úc, cái trái cherry ở Úc ở Victoria rất ngon và ở Tasmania cũng rất là ngon nữa. Hàu và cá hồi, nếu mà quý vị đi siêu thị sẽ thấy một số cái cá hồi nó ghi Tasmanian salmon. Thường thì du khách tới Tasmania sẽ ghé thăm hai cái thành phố chính, đó là Launceston ở phía bắc và Hobart ở phía nam, thì họ dùng nó như là cái travel hub để mà đi thêm những cái điểm day trip trong ngày tới những cái điểm xung quanh đó.
Thì gia đình của mình cũng sẽ dự tính là bắt đầu từ Launceston, tức là bay từ Sydney đến Launceston, và khi cái chiều ngược về thì sẽ đi từ Hobart quay về ngược lại Sydney. Và còn trên cái chuyến đi đó thì gia đình mình cũng sẽ thuê xe đi từ Launceston đi xuống Hobart và thăm thú một số cái vùng ở trên con đường đi đó mà chúng ta sẽ nhắc đến sau. Nhưng mà đầu tiên khi ở Launceston á, thì không biết là mình nên làm gì ở Launceston, cái thứ nhất. Cái thứ hai là Hương Lan có nghe là cái vườn hoa Lavender Farm đó Trình, một cái địa điểm cũng khá là nổi tiếng, mà mình nghĩ là có thể nó cũng phù hợp với một gia đình mà có người lớn với trẻ nhỏ, bởi vì cái cách thăm thú nó cũng đơn giản, không có đòi hỏi quá nhiều cái sức lực hay là nhiều nỗ lực gì. Nhưng mà có điều băn khoăn không biết tháng tư mình đi thì liệu có còn Lavender để mình có thể ngắm nghía hay không hả Trình?
Rất tiếc là cái mùa hoa lavender hay là tiếng Việt là hoa oải hương á, thường là sẽ từ tháng 12 đến tháng 1 hàng năm. Và ở Tasmania thì có một số điểm mà quý vị có thể ngắm được hoa oải hương, nhưng mà nổi tiếng nhất là cái trang trại hoa oải hương Prestu nằm ở cách Launceston khoảng 45 phút lái xe. Thì ở đây á, mà nếu mà quý vị xem những cái hình ảnh trên mạng thì thấy là những cái luống hoa màu tím nó uốn lượn, nó trải dài tích tắp cho đến tận chân trời, và ở phía xa xa là có những cái ngọn núi nữa, cho nên tạo nên một cái khung cảnh rất là ngoạn mục. Ngoài việc ngắm hoa, chụp hình thì quý vị có thể mua thêm kem có mùi lavender hoặc là các sản phẩm tinh dầu rồi dưỡng da với cái mùi hương của lavender. Thì một số người nói là cái mùi hương này có tác dụng an thần này, giúp cho tạo cái cảm giác dễ chịu khi mà mình sử dụng nó. Có một cái thông tin khá là thú vị, đó là cái trang trại này được thành lập bởi một cái nhà chế tạo nước hoa tên là CK Danny, người London. Ông cùng với gia đình đến Tasmania vào năm 1921, và ông mang theo một cái gói hạt lavender có nguồn gốc từ cái dãy núi Alps ở phía nam nước Pháp. Cái lý do mà ông chọn cái vùng này đó là vì ông thấy cái sự tương đồng về khí hậu và thổ nhưỡng của Tasmania so với cái vùng trồng hoa oải hương nổi tiếng của Pháp là Provence, cho nên ông đã chọn nơi này. Và những cái luống hoa cong mà mang tính biểu tượng khi mà lên hình rất là đẹp đó cũng là một cái cách thiết kế của ông để mà nó giữ được nước mưa nhiều hơn, giúp cho hoa nó tươi tốt hơn nữa.
À, nghe Trình kể rất là hấp dẫn ha, bởi vì Hương Lan cũng đã xem những cái hình ảnh ở trên internet hay là trên YouTube về cái vườn hoa rồi, rất là đẹp. À, nhưng mà thôi không sao, nếu mà tháng 4 mình không được ngắm hoa lavender thì chắc chắn là ở Tasmania vẫn có rất là nhiều những cái điểm đặc biệt khác, hoặc là những cái món ăn khác để mình có thể thưởng thức, đúng không? Và ở Launceston đó, gia đình mình cũng có dự tính là sẽ đi Cradle Mountain, bởi vì Cradle Mountain cũng là một cái địa điểm nổi bật ở gần Launceston. Thì mà cái điểm nhấn ở đó là hình như là cái hồ Dove Lake, có thể đi dạo và có thể đi hiking. Nhưng mà lại là một cái concern, một cái lo ngại khác, đó là gia đình thì có người lớn và có trẻ nhỏ, thì không biết là nghe đến cái chuyện mà phải hiking rồi leo núi thì không biết là có phù hợp hay không. Thì theo Trình nghĩ là cái đường đi đến đó có dễ đi không, và nó có những hoạt động gì có thể phù hợp với một gia đình không?
Cái Cradle Mountain thì chắc chắn là ai mà đi đến Tasmania thì cũng muốn ghé thăm cái ngọn núi này. Nó thuộc công viên quốc gia Cradle Mountain và Lake St. Clair, và lái xe tới đây thì khoảng 2 tiếng từ Launceston. Và ở đây á, thì nổi tiếng với những cái cảnh quan thiên nhiên rất là hùng vĩ và hoang sơ. Có nhiều cái cung đường đi bộ cho du khách lựa chọn lắm. Những cái mà họ gọi là legendary trên những cái website du lịch luôn á, là có cái Overland Trek, là nó dài tới 80 cây số và mất từ 5 tới 6 ngày để mà hoàn thành. Nhưng mà cũng có những cái cung đường ngắn hơn cho những người mà độ tuổi cũng như là cái sức khỏe nó khác nhau, thì có Dove Lake nè, cái cung Dove Lake thì có 6 cây thôi, mất 2 tới 3 tiếng. Mà thực ra đường là họ làm họ lát gỗ rồi làm rất là bằng phẳng dễ đi. Ngoài ra có cái Enchanted Walk nữa, nó chỉ có 1 cây số 20 phút thôi, nhưng mà mình đi trong những cái khu rừng nhìn nó rất là hoang sơ, và đôi khi có thể gặp những cái loài động vật hoang dã ở đó nữa. Cái Dove Lake đó hồi nãy chị Hương Lan nói đó, thì nó nằm dưới chân núi và nó phản chiếu cái núi Cradle trên mặt nước, tạo nên một cái phong cảnh rất là đẹp. Cái góc đó là một trong những cái góc mà người ta hay chụp cái Cradle Mountain nhất đó. Và thường á thì cái đợt rồi Trình đi thì Trình cùng với nhóm bạn thuê phòng trọ ở gần cái Cradle Mountain Visitor Center. Ở đó thì họ có cái dịch vụ shuttle bus để mà đi vào trong núi, tại vì có một cái đoạn họ họ không có cho xe tư nhân đi vào á, mà mình bắt buộc là phải sử dụng cái shuttle bus đó để mà đi vào bên trong. Và ngoài ra thì cái thời tiết nó cũng hơi thất thường một chút xíu, tại vì ngày đầu Trình đến á, là trời mưa, mưa nhẹ mà sương giăng mù mịt luôn, không thấy đường gì luôn. Nhưng mà đến ngày hôm sau á, thì trời lại nắng đẹp, đi dạo chụp hình này nọ đều rất là lý tưởng nữa. Cho nên đang Trình nghĩ là nếu mà nhà có người lớn với trẻ em nhưng mà vẫn thích cảnh thiên nhiên, tại vì đó là cũng là một cái dịp để mà các em nhỏ tiếp xúc với thiên nhiên, đúng không? Thì đó cũng là một cái địa điểm mà mình có thể dành khoảng 1-2 ngày để mà khám phá ở đó.
Như vậy là Trình cũng khuyên là có thể mình nên qua đêm ở Cradle Mountain, chứ không nên là đi về trong ngày đúng không? Mình có thể ở lại đó và thử tận hưởng một cái ngày trọn vẹn ở Cradle Mountain. Thì từ Launceston mà mình gia đình dự tính là sẽ từ Launceston và sẽ thuê xe lái xuống Hobart và sau đó tiếp tục cái hành trình ở Tasmania từ Hobart. Thì không biết là khi mình search trên bản đồ đó thì nó sẽ có nhiều cái cung đường để đi đến Hobart, nhưng mà Trình có thấy là chúng ta nên đi cái theo cái cung đường ven biển không? Cung đường nó có thể nó hơi dài hơn một chút nhưng mà có lẽ là sẽ thấy được nhiều cảnh quan thiên nhiên đặc sắc hơn.
Nếu mà chỉ coi trên bản đồ thì thường là có cái con đường ở bên trong lục địa đúng không? Đi thẳng từ Launceston phía bắc đi xuống Hobart phía nam thì con đường đó thì chắc chắn là nhanh nhất rồi. Nhưng mà nếu mà chỉ đi dọc theo biển ở phía phía đông có cái Bay of Fires thì cũng rất là đẹp. Cái Bay of Fires là có những cái tảng đá dọc trên biển mà có cái màu đỏ tự nhiên ở trên tảng đá thì nhìn cái quang cảnh của đó nó cũng rất là độc đáo, rất là đẹp nữa. Nên nếu mà có thời gian thì chỉ có thể đi theo cái hướng đó để mà tới Hobart.
Một cái lý do mà Hương Lan cũng đang rất là muốn đi theo cung đường đó bởi vì chúng ta sẽ đi qua cái địa danh nổi tiếng đó là cái Wine Glass Bay đúng không Trình? Nó là một cái địa danh mà quý vị nếu quý vị tìm những hình ảnh ở trên internet đó, thì nó có cái hình vòng cung giống như cái ly rượu đó, và nó là cái bờ cát trắng nó trải dài rất là dài và khi di chuyển đến Hobart thì mình dự tính là sẽ ở khoảng 3 ngày ở Hobart. Thì Trình có thể giới thiệu một vài cái địa điểm có thể tham quan ở Hobart được không?
3 ngày thì Trình nghĩ là sẽ đi được cả vòng vòng trong trung tâm của Hobart nè, rồi một ngày cho Port Arthur, một ngày cho Bruny Island cũng khá là hợp lý. Thậm chí là nếu mà quý vị thích những cái hoạt động về văn hóa, trải nghiệm văn hóa địa phương thì có thể ở trong trung tâm của Hobart thêm 1 2 ngày nữa. Tại vì ở Hobart á, có rất là nhiều cái tòa nhà nó còn lưu giữ cái phong cách châu Âu cổ, đặc biệt là quanh cái khu Waterfront, những cái bến tàu á, rồi Salamanca Place, Battery Point. Vào thứ bảy á, thì có một cái khu chợ trời nổi tiếng tên là Salamanca Market, từ 8 giờ rưỡi sáng tới 3 giờ chiều thì có hơn 300 cái gian hàng, nó bán đồ thủ công rồi thức ăn đặc sản địa phương, có những cái nghệ sĩ đường phố chơi ở ở đó nữa, rất là thú vị. Rồi có thể lái xe lên núi Wellington để mà ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao, hoặc là ghé cái sở thú ở gần đó để mà ngắm cái con gọi là Tasmanian Devil, một cái loài thú độc đáo mà chỉ có ở đảo Tasmania thôi. Một cái điểm mà nếu mà người nào mà yêu thích văn hóa nghệ thuật đó là cái bảo tàng MUNA, viết tắt của Museum of Old and New Art. Ở đây á, thì những cái tác phẩm nghệ thuật mình không chỉ là nhìn ngắm nó không thôi, mà có những cái mình được tương tác hoặc là trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật nữa. Rất là hay.
Vậy thì còn cái nhà tù Port Arthur thì đó cũng là một cái địa điểm, nó đã từng là một cái nhà tù nhưng mà bây giờ nó đã trở thành một cái địa điểm lịch sử, một di tích lịch sử. Nơi đây có gì hấp dẫn đối với du khách hả Trình?
Thực ra thì khi mà mình tới những cái một số cái thành phố hay là thị trấn của Úc thì mình sẽ hay thấy cái nhà tù cũ nó trở thành một cái địa điểm du lịch. Chẳng hạn như là Melbourne cũng có cái nhà tù cũ nè, hay là một số cái thị trấn ở Victoria. Nhưng mà cái Port Arthur này á, thì nó rất là rộng. Và cái đặc điểm của nó là hồi xưa á, khoảng 1830 á, thì nơi đây là cái trại giam, những cái tù nhân được xem là cứng đầu nhất, thường xuyên tái phạm, và nó có những cái biện pháp an ninh nghiêm ngặt dành cho tù nhân. Nhưng mà sau đó thì người ta ngừng sử dụng nó làm nhà tù và người ta chuyển đổi nó thành một cái nơi du lịch và lưu giữ những cái lịch sử của Úc. Thì nó giống như một cái bảo tàng ngoài trời vậy, bởi vì mình sẽ thấy được những cái kiến trúc cổ hồi đó, như là có nhà thờ nè, nhà nghỉ nè, vườn hoa nè, có rất là nhiều góc chụp hình rất là đẹp. Và nếu mà quý vị nào mà có thể là thích chuyện ma thì có thể đi cái tour là Port Arthur Ghost Tours vào buổi tối 90 phút, thì người ta cầm cái đèn đèn lồng lantern á, người ta dẫn mình đi xung quanh, người ta kể những cái câu chuyện ma mà theo người ta nói là chuyện ma có thật được kể lại trong quá khứ. Còn hồi nãy có một cái điểm nữa là cái Bruny Island á, thì
Island nhé. Một nơi đặc biệt có thể thưởng thức món hàu đúng không Trình?
dạ chắc là nổi tiếng nhất ở đó là món hàu, có rất là nhiều cái trang trại hàu tươi ở đó, chẳng hạn như là Get Shark nè, rồi nhà máy sản xuất phô mai nè, rồi trang trại Cherry nữa. Nói chung thì Đăng Trình tới đó thì cảm thấy là cái du lịch ở đó chưa có phát triển lắm so với một số cái nơi khác của Tasmania, cho nên chủ yếu là tới để ăn hàu và để ghé cái điểm gọi là The Neck, tức là cái dải đất hẹp nó nối liền cái phần nam và phần bắc của cái đảo, nó hai bên là biển thì nhìn nó cũng khá là ngoạn mục.
Nghe Trình kể thì có vẻ cái chuyến đi Tasmania sắp tới của mình sẽ rất là đáng để mong chờ đây. Vừa có ngắm cảnh thiên nhiên, vừa có thưởng thức về ẩm thực và có cả những cái di tích lịch sử để mình có thể học về lịch sử và về văn hóa nữa. Cảm ơn Đăng Trình rất là nhiều về những thông tin vừa rồi.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi Cẩm Nang Du lịch trên SBS và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.